Truyện cư sĩ Liễu Bộ Dinh. Cư sĩ Liễu Bộ Dinh từ Cẩm Châu, quê ở Động Đình Sơn, tỉnh Tô Châu. Tánh ông rất thuần hậu chân thành, từng coi sóc công việc làm đường rầy xe hỏa cho người Đức và Nhật ở Giao Tế trong vòng mười mấy năm. Niên hiệu Dân Quốc thứ 8, ông nghỉ việc trở về Hồ, lãnh chức quản lý bưu cục ở La Điếm. Sau nhân một cơn đau suýt chết, Bộ Dinh lại xin từ nhiệm trở về thân dưỡng bệnh. Nơi đây, ông được dịp tiếp xúc với lão cư sĩ Âu Dương Thạch Chi, nghe hiểu pháp môn tịnh độ. Từ đó, ông hướng về Tam Bảo, hết lòng sùng kính, phát nguyện trường trai giữ năm giới, niệm Phật rất chuyên cần. Mùa xuân năm Tân Dậu, hàng cư sĩ niệm Phật kêu gọi các liên hữu, tổ chức thành nhóm liên xã hải hội, đặt trụ sở nơi chùa Năng Nhân ở đường Hạ Môn. Bộ Dinh là một nhân viên sáng lập trong đó. Mỗi nửa tháng hội kỳ, ông đến chùa rất sớm, dù gặp cơn gió mưa hay tiết lạnh nóng, vẫn không trễ bỏ. Đến khi tịnh nghiệp xã được thành lập thêm ở Nghĩa Lộ Ái Văn, ông cũng tham dự vào. Khi đế nhàn pháp sư tới thân giảng kinh, Bộ Dinh mới chính thức cầu thọ quy giới, được pháp danh là Hiển Cừ. Mùa thu năm Nhâm Tuất, người bạn đời bỗng vương bệnh rồi mãn phần. Từ đó, cư sĩ càng sanh niệm nhàm chán xa bà, tha thiết cầu về Cực Lạc. Từ trước, Bộ Dinh đã vương chứng bệnh đàm xuyễn, hàng năm đến nửa mùa xuân thì lạnh, sang đông lại phát khởi. Đầu xuân năm Quý Hợi, mức lạnh quá hơn lệ thường, tuy đang vương bệnh, cư sĩ vẫn đến hội xã tụng kinh niệm Phật, không tỏ dáng mệt mỏi. Một hôm, ông nói với hàng liên hữu rằng:
"Tôi mang bệnh khổ đã lâu, may mắn sắp được thoát ly. Ngài Lâm Chung xin thỉnh các bạn quan lâm đến trợ niệm, để tiễn đưa nhau một đoạn cuối cùng."
Chư liên hữu đều chấp nhận, và khuyên ông nên buông bỏ môn duyên, một lòng niệm Phật.
Sớm ngày mùng 8 tháng 2, cư sĩ sang liên xã ngồi một mình niệm Phật trọn ngày không nghỉ. Tới hoàng hôn, đồng bạn mướn xe thôi thúc bảo về nhà. Chiều hôm sau vài liên hữu đến thăm, thấy Bộ Dinh còn có thể ngồi tiếp chuyện như thường, không liệu biết rằng ông sắp vãng sanh, nên đều có vẻ yên lòng, từ giả ra về. Khi các bạn lui đi, cư sĩ vẫn ngồi nơi đầu giường nhắm mắt niệm Phật. Ước chừng một giờ sau, ông bỗng mở mắt ra hỏi con rằng:
"Vừa rồi ai đem trà cho cha uống đây?"
Đứa con thưa:
"Dạ, đâu có ai đâu cha."
Ông lại bảo:
"Con hãy mau sang chùa Năng Nhân, thỉnh chư liên hữu đến, nói cha sắp về Phật."
Người con thưa:
"Dạ, hiện thời đã về đêm, các chị đều giải tán hết trơn rồi, biết làm sao á cha?"
"Thế thì con nên mau lên hương đèn nơi bàn Phật."
Nói xong, niệm Phật càng gấp, giây lâu bỗng mở mắt nhìn xung quanh bảo:
"Cha thấy chư tăng, thân tướng cao lớn, nghiêm đẹp, từ đâu hỏi đến rất nhiều."
Nói đoạn, chắp tay nhắm mắt yên lặng. Khi ấy, người nhà tới dò xem, thì ông đã tắt hơi. Liền đồng thanh cao giọng niệm Phật để trợ tống. Lúc đó, bước qua đầu giờ Tí, ngày mùng 10 tháng 2, cư sĩ Hưởng Dương, 59 tuổi.